Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 4 tháng 11 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về các học giả Hồi giáo công bố thư ngỏ nhà nước Hồi giáo. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Nhân từ
xin lắng nghe linh hồn con tha thiết ăn năn kêu van lạy Chúa xin chu thương ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn
lạy Chúa xin thương con theo lương từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lẫn khuất vô bờ.
Chúa con đến chiến trường dùng sạch mọi gian ác.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 14, từ câu 15 đến câu 24. Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu: "Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa?" Người đáp: "Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người." Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: "Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn." Bấy giờ, mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: "Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm, cho tôi xin kiếu." Người khác nói: "Tôi mới tậu 5 con bò, tôi đi thử đây, cho tôi xin kiếu." Người khác nói: "Tôi mới cưới vợ nên không thể đến được." Đầy tớ ấy trở về kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng: "Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt vào đây." Đầy tớ nói: "Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ." Ông chủ bảo người đầy tớ: "Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta." Tôi nói cho các anh biết, những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, trước lời gợi ý của một trong những kẻ đồng bàn với Chúa Giêsu: "Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã ví nước Thiên Chúa, tức là thiên đàng, như một tiệc cưới đầy hạnh phúc. Trước khi đãi tiệc, ông chủ đã mời nhiều người, và khi tiệc đã được chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, ông chủ lại cho đầy tớ mời họ lần nữa. Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn. Thế nhưng, họ đều chối từ lòng tốt của ông chủ vì những lý do của cải, công việc, hạnh phúc gia đình. Những người được mời này là dân Do Thái, đã được tuyển chọn, là dân riêng của Chúa, nhưng đã từ chối tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng là hiện thân của Thiên Chúa. Khi đọc bài tin mừng này, chúng ta dễ dàng trách móc những người Do Thái vì thái độ cứng tin của họ. Nhưng, nhìn lại bản thân, chúng ta thấy rằng, đôi khi chúng ta cũng giống như những người Do Thái trên. Chúng ta đã được tuyển chọn làm con Chúa qua bí tích rửa tội, nhưng đôi lúc lại từ chối giáo huấn của Chúa Kitô vì lối sống bê tha và nguội lạnh của mình, vì sự dối trá và lừa lọc của mình. Thế nhưng, trước sự khước từ đó, lòng tốt của ông chủ lại thể hiện rõ hơn qua việc mời tất cả mọi người, nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt. Thậm chí ông chủ còn sai các đầy tớ ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà. Việc mời gọi mọi người không phân biệt tốt xấu vào dự tiệc cưới, nói lên tính cách phổ quát của hội thánh. Trong kinh Tin Kính, chúng ta luôn đọc, tôi tin giáo hội công giáo, có nghĩa là phổ quát theo tính toàn diện. Hội thánh là công giáo, bởi vì trong hội thánh có Chúa Kitô luôn hiện diện. Ở đâu có Chúa Kitô, ở đó có hội thánh công giáo. Hội thánh nhận được đầy đủ phương tiện cứu độ từ nơi Đức Kitô, từ ngày lễ ngũ tuần và mãi mãi sẽ là công giáo cho đến ngày Chúa quang lâm. Hội thánh còn là công giáo bởi vì hội thánh được Đức Kitô sai đến với toàn thể nhân loại. Vì thế, chúng ta phải tích cực vào việc truyền giáo để đưa nhiều người, nhất là những người xung quanh chúng ta, vào hội thánh bằng một đời sống công chính và lành thánh, bằng những cử chỉ yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh và những người nghèo khổ đang cần chúng ta nâng đỡ. Thánh Carolo Borromeo giám mục, mà giáo hội mừng kính hôm nay, đã biết sống tinh thần của ông chủ trong bài tin mừng hôm nay. Thánh nhân luôn tìm cách giúp đỡ mọi người và lôi kéo mọi người trở về với Chúa bằng chính đời sống tốt lành của Ngài. Tai họa dịch hạch cho thấy sự hy sinh, xả kỷ tột cùng của Ngài. Ngài đã bố thí tất cả những gì Ngài có, lột bỏ những màn trướng để che phủ những người bất hạnh. Chính Ngài cũng ngủ trên sàn nhà. Ngài gọi các linh mục và tu sĩ đến, chỉ định cho họ những ngả đường để giải tội cho những bệnh nhân, an ủi và chuẩn bị cho họ chết lành, vân vân. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Carolo Borromeo giám mục, xin Chúa cho chúng con ý thức rằng, qua bí tích rửa tội, chúng con đã được Chúa mời gọi vào dự tiệc nước Thiên Chúa. Do đó, chúng con không chỉ có bổn phận quan tâm đến lời mời của ông chủ, bằng cách chăm lo sửa đổi bản thân ngày càng thánh thiện hơn, mà còn biết kêu mời mọi người đến dự tiệc của Chúa bằng chính đời sống gương mẫu của mình nơi giáo xứ, công sở và gia đình. Amen.
Chúa nhân từ, xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van, lạy Chúa xin xu thương, ban xuống niềm tin ấm cô cho tâm hồn. Lòng Chúa luôn yêu thương, tâm hồn nào nay chính sáng soi cho trí lòng con theo nguồn chân lý muôn đời. Chúa nhân từ, xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van, lạy Chúa xin xu thương, ban xuống niềm tin ấm ủ cho tâm hồn. Chúa nhân từ, xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van, lạy Chúa xin xu thương, ban xuống niềm tin ấm ủ cho tâm hồn, ban xuống niềm tin ấm ủ cho tâm hồn.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An trình bày.
Tin Giáo hội tại Việt Nam. Biên bản Hội nghị Thường niên kỳ 2 năm 2014 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam họp hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2014 tại Tòa Giám mục Giáo phận Nha Trang từ chiều thứ Hai ngày 27 tháng 10 năm 2014 đến chiều thứ Năm ngày 30 tháng 10 năm 2014 với sự tham dự của các Đức Tổng Giám mục và Linh mục Giám quản Giáo phận Vĩnh Long. Đức Cha Chính Giáo phận Long Xuyên vắng mặt vì lý do sức khỏe. Hội đồng Giám mục vui mừng chào đón Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, đồng thời chúc mừng Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Giáo phận Mỹ Tho. Trong dịp hội nghị thường niên kỳ 2 năm nay, Hội đồng Giám mục trao đổi và thảo luận về những vấn đề sau đây. 1. Đức Tổng Giám mục Paulo Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, tường thuật Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới Ngoại thường lần thứ 3 về gia đình, được tổ chức tại Roma từ ngày 5 tháng 10 đến 19 tháng 10 năm 2014. 2. Bàn thảo chương trình đón tiếp Đức Hồng Y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Loan báo tin mừng các dân tộc của Tòa Thánh, sang thăm Giáo hội Công giáo Việt Nam vào tháng Giêng năm 2015. 3. Quyết định thành lập một tổ công tác liên ủy ban để xem xét những đề xuất mục vụ về việc tôn kính ông bà tổ tiên. 4. Trao đổi về việc xây dựng Vương cung Thánh đường tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang và việc thành lập Học viện Công giáo Việt Nam. 5. Thảo luận quy chế về chức năng của văn phòng, chánh văn phòng và quản lý văn phòng của Hội đồng Giám mục Việt Nam. 6. thông qua thư mục vụ về năm Tân Phúc Âm hóa giáo xứ và cộng đoàn gửi cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam và nội quy của Ủy ban tu sĩ. 7. Quyết định giữ chay lễ tro vào thứ tư 30 Tết Ất Mùi và chuyển việc ăn chay kiêng thịt vào thứ sáu mồng 9 Tết. 8. Trao đổi một số công việc khác như mục vụ về hôn nhân gia đình và một vài điều liên quan tới kinh thánh. Hội đồng giám mục ấn định hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2015 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 13 tháng 4 đến 17 tháng 4 năm 2015. Biên bản này được làm tại Tòa giám mục Nha Trang ngày 30 tháng 10 năm 2014. Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam đã ký. Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã ký. Tin Roma. Thống kê về Giáo hội Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhân dịp Đức Thánh Cha Francisco thực hiện chuyến tông du đến Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 11 năm 2014, Văn phòng Thống kê Trung ương của Giáo hội đã đưa ra các số liệu thống kê sau đây về Giáo hội Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ rộng 774.815 km², dân số 76.140.000 người, trong đó có 53.000 người Công giáo, tỷ lệ là 0,07%. Có 7 giáo khu, bao gồm 54 giáo xứ và 13 trung tâm mục vụ. Công việc chăm sóc mục vụ được ủy thác cho 6 giám mục, 58 linh mục, 7 nam nữ tu sĩ, 54 nữ tu và 2 phó tế vĩnh viễn. Có 1.884 chủng sinh, 2 thành viên giáo dân thuộc các tu hội đời, 7 thừa sai giáo dân và 68 giáo lý viên. Giáo hội Công giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ điều hành 23 trung tâm giáo dục, bao gồm các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cấp 1 và cấp 2, cũng như 6 trung tâm giáo dục đặc biệt. Ngoài ra, còn có 3 bệnh viện, 2 phòng khám và 5 nhà cho người già và người khuyết tật.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các học giả Hồi giáo công bố thư ngỏ nhà nước Hồi giáo do Đức Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, vào cuối tháng 9 năm 2014, hơn 120 học giả Hồi giáo trên khắp thế giới đã cùng ký tên trong một bức thư ngỏ gửi các chiến binh và tín đồ của nhà nước Hồi giáo, tố cáo tổ chức này là phi Hồi giáo. Thư ngỏ sử dụng chính các thuật ngữ của Hồi giáo. Chủ yếu dựa trên Kinh Koran, bức thư dài 18 trang. Được công bố vào ngày 24 tháng 9 năm 2014, vạch trần tư tưởng cực đoan của các chiến binh, những kẻ đã thẳng tay giết người và hủy diệt trên đường tiến đến việc thiết lập một nhà nước Hồi giáo xuyên quốc gia ở Iraq và Syria. Dù đã được dịch sang tiếng Anh, bức thư vẫn còn nghe như xa lạ với hầu hết người Mỹ. Ông Nihat Awad, Giám đốc điều hành Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo cho biết. Ông là người công bố bức thư này tại Washington, với 10 nhà lãnh đạo phong trào cổ võ các quyền về tôn giáo và dân sự, cho người Hồi giáo Hoa Kỳ. Ông Awad cho biết, bức thư viết bằng tiếng Ả Rập, sử dụng các bản văn tôn giáo rất cổ và trích dẫn các học giả tôn giáo cổ điển, mà ISIS, từ viết tắt để chỉ tổ chức quá khích này, đã dùng để chiêu mộ các thanh niên tham gia lực lượng của họ. Bức thư này không dành cho mọi người. Ông nói, ngay cả những người Hồi giáo chính thống cũng có thể thấy nó khó hiểu. Ông cho biết, bức thư nhằm bác bỏ toàn diện, từng điểm một, triết thuyết của nhà nước Hồi giáo và bạo lực mà nó gây ra. Các tác giả của bức thư là những nhân vật tôn giáo và trí thức nổi tiếng trong thế giới Hồi giáo, trong đó có Sheikh Sawi Alam, Đại Mufti của Ai Cập, và Sheikh Muhammad Ahmad Hussein, Mufti của Jerusalem và toàn Palestine. Đây không phải là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo Hồi giáo cùng nhau lên án nhà nước Hồi giáo. Chẳng hạn, vào tuần trước, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Hồi giáo tại Đức, ông Ayman Malik, đã nói với người Hồi giáo ở đây rằng, họ phải lên tiếng chống lại những kẻ khủng bố và giết người. Đó là những kẻ chiến đấu cho nhà nước Hồi giáo, và những kẻ đã dìm Hồi giáo xuống bùn. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo ủng hộ bức thư này nói rằng, đây là một sự bác bỏ tư tưởng nhà nước Hồi giáo chưa từng có, của các học giả tôn giáo hợp tác với nhau. Bức thư được gửi tới kẻ cầm đầu, tự phong của tổ chức này là Abu Bakr al-Baghdadi, và những chiến binh và tín đồ của tổ chức tự xưng là nhà nước Hồi giáo. Trong bức thư, các chữ nhà nước Hồi giáo được đặt trong ngoặc kép, và các nhà lãnh đạo Hồi giáo công bố bức thư đã đề nghị mọi người không sử dụng thuật ngữ này, vì họ nói nó thể hiện thứ logic vô căn cứ của nhóm này. Logic ấy cho rằng nó đang bảo vệ các quốc gia Hồi giáo trước những ngoài Hồi giáo, và đang phục hồi Khilafa là nhà nước do một nhà lãnh đạo Hồi giáo xưa kia đã từng kiểm soát những vùng đất rộng lớn ở Trung Đông. Xin đừng gọi họ là nhà nước Hồi giáo, bởi vì họ không phải là một nhà nước và họ không phải là một tôn giáo. Ông Ahmed Bedier, một người Hồi giáo, phát biểu. Ông là Chủ tịch Liên hiệp Tiếng Nói Hoa Kỳ, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm khuyến khích các nhóm dân tộc thiểu số tham gia vào đời sống dân sự. Tổng thống Obama cũng đưa ra quan điểm tương tự khi dùng từ viết tắt ISIL để gọi nhóm này. Nhóm được gọi là ISIL. Trong bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư trước đó, trong bài phát biểu, ông Obama cũng phân biệt nhóm này với Hồi giáo. Kể ra những tội ác của tổ chức này: hiếp dâm phụ nữ hàng loạt, bắn chết trẻ em, gây ra nạn đói cho các nhóm tôn giáo thiểu số. Ông Obama kết luận, không có Thiên Chúa nào dung túng loại khủng bố này. Sau đây là tóm tắt các điểm chính trong bức thư nói trên. 1. Hồi giáo cấm công bố các phát qua, phán quyết dựa trên đức tin Hồi giáo, mà không có tất cả những kiến thức đòi hỏi cần có. Ngay cả các phát qua cũng phải tuân theo nguyên lý pháp luật Hồi giáo, theo quy định tại các văn bản cổ điển. Hồi giáo cũng cấm trích dẫn một phần của một câu trong kinh Koran, để đưa ra một phán quyết mà không xem xét mọi điều kinh Koran và Hadith dạy liên quan đến vấn đề đó. Nói cách khác, có những điều kiện tiên quyết chủ quan và khách quan rất chặt chẽ cho phát qua, và không được phép trích riêng câu nào trong kinh Koran để lập luận cho hợp lý, mà không xét đến toàn bộ kinh Koran và Hadith. 2. Hồi giáo cấm đưa ra phán quyết pháp lý về bất cứ điều gì mà không nắm vững ngôn ngữ Ả Rập. 3. Hồi giáo cấm đơn giản hóa các vấn đề Sharia, luật Hồi giáo, mà không xét đến các khoa học Hồi giáo chính thức. 4. Hồi giáo cho phép các học giả có ý kiến khác về các vấn đề, ngoại trừ những nguyên tắc cơ bản của tôn giáo, mà tất cả các người Hồi giáo phải biết. 5. Hồi giáo cấm làm ngơ thực tế của thời hiện đại khi đưa ra các quyết định pháp lý. 6. Hồi giáo cấm giết người vô tội. 7. Hồi giáo cấm giết các sứ giả, đại sứ, các nhà ngoại giao. Do đó, không được phép giết các nhà báo và nhân viên cứu trợ. 8. Jihad trong Hồi giáo là chiến tranh tự vệ. Không được phép tiến hành jihad mà không có nguyên nhân đúng đắn, mục đích đúng đắn và các luật lệ đúng đắn. 9. Hồi giáo cấm tuyên bố người nào là không phải Hồi giáo, trừ khi ông hay anh hoặc bà hay chị ấy công khai tuyên bố họ không tin. 10. Hồi giáo cấm làm hại hoặc ngược đãi bằng bất cứ cách nào các Kitô hữu hoặc dân tộc của thánh kinh nào. 11. Bắt buộc phải coi người Yazidis là dân tộc của thánh kinh. 12. Hồi giáo cấm tái lập chế độ nô lệ. Chế độ này đã bị bãi bỏ theo sự đồng thuận chung. 13. Hồi giáo cấm cưỡng bách cải đạo. 14. Hồi giáo cấm phủ nhận quyền của phụ nữ. 15. Hồi giáo cấm phủ nhận quyền của trẻ em. 16. Hồi giáo cấm ban hành hình phạt pháp lý, hudud, mà không theo đúng thủ tục, để bảo đảm sự công bằng và lòng thương xót. 17. Hồi giáo cấm tra tấn. 18. Hồi giáo cấm hành xác người chết. 19. Hồi giáo cấm gán hành vi xấu xa cho Thiên Chúa. 20. Hồi giáo cấm triệt hạ mồ mả và đền thờ của tiên tri và các bạn. 21. Hồi giáo cấm nổi dậy bằng vũ trang vì bất cứ lý do nào khác hơn là vì người lãnh đạo minh nhiên không tin và không cho phép mọi người cầu nguyện. 22. Hồi giáo cấm tuyên bố một khilafa mà không cần được tất cả các tín đồ Hồi giáo đồng thuận. 23. Hồi giáo cho phép trung thành với tổ quốc của mình. 24. Sau khi vị tiên tri qua đời, Hồi giáo không đòi buộc người nào phải di cư đến bất cứ đâu. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự, trình bày tóm tắt các điểm chính trong thư ngỏ của hơn 120 học giả Hồi giáo trên khắp thế giới, gửi cho các chiến binh và tín đồ của nhà nước Hồi giáo. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Bình thực hiện, trích từ trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật với Đức Duy.
Ta luôn sẵn sàng cầm đèn cháy trong tay, ta luôn hy vọng ngày tình yêu thắm thiêng. Ngài là Đấng Cứu Tinh, công bình quyền năng khôn sánh, sao đèn thắp sẵn sàng chờ Chúa đến với tiệc lành.
vị và các bạn thân mến. Lời Chúa trong Chúa Nhật 32 thường niên 5A được trích đọc trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 25, từ câu 1 đến câu 13, nằm trong phần bài giảng cánh chung của Chúa Giêsu. Chắc chắn rằng, dụ ngôn 10 trinh nữ hướng tới thời cuối cùng, tương tự như các dụ ngôn trong đoạn trước và liền tiếp sau dụ ngôn này. Dụ ngôn đầy tớ trung tín, Matthew, chương 24, từ câu 45 đến câu 51. Dụ ngôn những nén vàng, Matthew, chương 25, từ câu 14 đến câu 30. Các dụ ngôn này có một ý nghĩa rõ ràng và được nhắc đi nhắc lại. Đó là sự tỉnh thức. Người ta không biết giờ nào Chúa sẽ đến, và rất có thể người sẽ đến trễ, nên phải chuẩn bị sẵn sàng và kiên trì trước mọi tình huống. Riêng về dụ ngôn 10 cô trinh nữ, có lẽ không nên để ý đến những chi tiết có vẻ như giả tạo của câu chuyện. Dụ ngôn không phải là một phóng sự hay một bài mô tả phong tục đám cưới, đúng và đủ mọi tình tiết. Trái lại, nên chú ý đến bài học của dụ ngôn, đó là sự khôn ngoan, biết phòng xa. Điều dễ nhận thấy trong dụ ngôn này là bài học về sự tỉnh thức. Bài học này làm người đọc liên tưởng đến lời cảnh giác của Thánh Phaolô. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica, chương 5, câu 2. Trong 10 trinh nữ đi đón chàng rể, có 5 cô khôn và 5 cô dại. Các cô khôn là những người biết phòng xa và chuẩn bị đầy đủ. Cũng giống như người xây nhà trên đá, Matthew, chương 7, câu 24. Hay người quản gia biết chăm sóc gia nhân lúc chủ vắng nhà, Matthew, chương 24, câu 45. Các cô là hình ảnh của những người biết lắng nghe và thi hành những lời Đức Giêsu nói. Những người có óc phê phán đúng đắn và tế nhị về thực tại của cuộc sống, kèm theo một ý chí cương quyết hành động. Ngược lại, các cô dại là những cô không biết dự trữ phòng xa, không biết trù liệu trước hoàn cảnh bất trắc. Các cô là hình ảnh tiêu biểu cho những người lơ là, thiếu óc thực tế, thiếu phán đoán, gây ảnh hưởng tai hại đến cuộc sống, nhất là đời sống vĩnh cửu. Quả thật, các cô khôn đã chuẩn bị dầu đèn đầy đủ, lại còn mang theo bình dầu dự trữ, đề phòng trường hợp phải chờ đợi lâu. Các cô đã được vào dự tiệc cưới như là phần thưởng cho thái độ sẵn sàng của mình. Trong khi đó, các cô dại đã không mang dầu, lại còn mất thời giờ chạy đi mua, nên trở về quá trễ và không được vào dự tiệc cưới. Các cô đã bị ngăn lại vì đèn của các cô hết dầu và các cô đến quá trễ. Dựa theo lời Thánh Augustino, các cô đã thiếu điều quan trọng là dấu chỉ tình yêu và đã không sẵn sàng đáp ứng trước tình yêu. Người ta có thể ngạc nhiên và đặt câu hỏi, tại sao các cô khôn lại xử sự có vẻ như thiếu đức ái. Đó là không giúp đỡ anh chị em mình đang gặp khó khăn. Thật ra, ở đây không chú trọng đến đức bác ái, nhưng muốn nhấn mạnh đến ý nghĩa mỗi người phải chịu trách nhiệm về tự do và hạnh kiểm của mình, không được nông nổi nhẹ dạ. Hơn nữa, sự kiện các cô trinh nữ phải chờ đợi lâu và chú rể chậm đến, có thể cho thấy rằng lòng thương xót được gia hạn thêm một thời gian dài, rất dài, và đến một ngày, giai đoạn này sẽ chấm dứt. Thời gian chờ đợi có kéo dài thêm, gợi lên tính cách nghiêm trọng của lời mời, đồng thời cũng bao hàm ý nghĩa. Đứng cứu thế không phải là sản phẩm theo sự suy đoán của con người. Đảng khác, nên hiểu thời gian này như một hồng ân được ban tặng, để mỗi người kịp sửa chữa những thiếu sót và sai lầm của mình. Mỗi người đều có cơ hội để đáp ứng bằng chính tình yêu của mình. Và như vậy, dụ ngôn không chỉ nói đến sự tỉnh thức. Hay nói cách khác, tỉnh thức chính là phải chuẩn bị đầy đủ cho cuộc lữ hành trên mặt đất đầy đau thương, bi tráng và kỳ diệu này. Mỗi người phải mang theo đèn và phải dự trữ dầu. Nguồn đem lại ánh sáng, tức là phải có lòng hiếu khách, phải có tình yêu và niềm vui. Không có dầu, ngọn đèn sẽ tắt, người ta sẽ chìm trong tối tăm và không được vào dự tiệc cưới. Nếu có ai được mời đi gặp một nhân vật họ vẫn mong đợi, hẳn là họ sẽ chuẩn bị rất kỹ càng, có khi tỏ ra nóng nảy, bồn chồn. Nếu họ vốn là người thờ ơ, hẳn họ sẽ phải thu xếp để có mặt đúng giờ, có khi còn đến sớm hơn giờ hẹn. Nếu nhân vật được mong đợi lại là người có khả năng làm thay đổi cuộc đời, thì người ta lại càng náo nức chờ đợi và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa. Chàng rể trong dụ ngôn chính là Đức Giê-xu. Với lòng yêu thương vô bờ, Thiên Chúa Cha đã trao phó cho người trọn vẹn vận mạng của tất cả nhân loại, cũng như của mỗi người. Người đã đến trần gian để dẫn đưa nhân loại đến tham dự sự sống và niềm vui vĩnh cửu trong Thiên Chúa. Chính người đang đến gặp nhân loại, và nhân loại phải tiến về với người. Bởi vì, người là sự sống đời đời. Mà sự sống đời đời chính là nhận biết Cha, đấng duy nhất là Thiên Chúa thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Đức Giê-xu Ki-tô. Gioan chương 17 câu 3. Chàng rể có thể đến trễ, nhưng người ta vẫn phải chờ đợi, vẫn phải sẵn sàng. Ngọn đèn của mỗi người luôn phải có đủ dầu để đi đón chàng rể. Người ta có thể ngủ quên, nhưng vẫn có thái độ sẵn sàng. Khi nghe tiếng kêu vào lúc nửa đêm, họ cũng đủ dầu đèn để đi đón chàng rể và dự tiệc cưới. Như thế, dầu đèn chính là khát vọng tìm gặp Thiên Chúa. Khát vọng này cần được nuôi dưỡng để khỏi phai tàn trong cuộc chờ đợi. Các cô trinh nữ đi đón chàng rể, lúc khởi đầu tất cả đều vui mừng. Nhưng trong lúc chờ đợi, năm cô khờ đã để cho lòng nhiệt thành của mình nguội dần đi. Và khi chàng rể đến, các cô đâm ra bối rối. Khát vọng của các cô đã bị lịm tắt. Có biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ đã bị vỡ tan bởi vì ngọn đèn khát vọng đã bị lịm tắt. Đúng vậy, đôi khi cuộc chờ đợi có thể kéo dài và biến thành một thử thách khắc nghiệt, nhất là với những người phải bước đi trong đêm tối, tiến bước rất lâu với cảm tưởng rằng không bao giờ gặp được chàng rể mình vẫn ước mong. Thật ra, tình trạng này là một dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa luôn khoét sâu tâm hồn con người, để rồi ngày mai hay một lúc nào đó, người sẽ bước vào. Phần con người, họ phải nuôi dưỡng lòng nhiệt thành bằng lòng tin, bằng việc cầu nguyện. Thiên Chúa sẽ không để cho kẻ chờ đợi người phải thất vọng. Câu cuối cùng của bài tin mừng hôm nay viết: Vậy, anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Matthew, chương 25, câu 13. Đây là một chủ đề được nhắc đi nhắc lại trong suốt diễn từ loan báo ngày Đức Kitô trở lại trong vinh quang. Ở đây, Đức Giêsu đã bày tỏ rõ ràng người là đấng cứu thế trước khi người chịu khổ nạn và phục sinh. Người mong muốn chúng ta chờ đón người và không được bỏ cuộc. Người mong muốn chúng ta chuẩn bị dầu đèn để khi người trở lại, mặc dù bất thình lình, và chúng ta đang thiếp ngủ, chúng ta sẵn sàng đến gặp người, như người cũng nhận ra chúng ta. Phải chuẩn bị dầu đèn, đây là một trách nhiệm, nhưng chúng ta hãy yên lòng. Nếu Thánh Thần sử dụng dầu, thì chính người cũng sẽ quan tâm không để chúng ta thiếu dầu. Chúng ta nhớ lại câu chuyện bà quá ở Sarephat. Vòi dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ngôn sứ Elia mà phán. Sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 17, câu 16. Bà quá này đã đặt tất cả niềm tin vào sứ giả của Thiên Chúa, nên vòi dầu của bà đã không cạn. Thật vậy, khi phục vụ Thiên Chúa và người khác, chúng ta vẫn phải khôn ngoan, dự phòng. Nhưng cũng cần phải nhớ rằng, sự khôn ngoan đích thực và cao cả nhất chính là sự nghèo khó trong tâm hồn. Là lòng tin tuyệt đối, là xác tín rằng Thiên Chúa vẫn đang ở bên cạnh chúng ta và nâng đỡ sự yếu hèn, sự mệt mỏi của chúng ta. Chính người vẫn bao bọc chúng ta trong tình thương của người, để chúng ta luôn trở thành ánh sáng cho thế giới, thành anh em của mọi người, thành người cứu vớt những gì đã hư mất, và thành chứng tá sống động của niềm vui.
Chúa đến đón rước ngài.
kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Mẹ ơi, mẹ có thấu tiếng khóc than của bao linh hồn trong nơi luyện hình?
Từng ngày dài trong ngóng, mẹ hồ phù đỡ nâng, đêm rời xa khỏi chốn tối tăm.
Mẹ ơi, mẹ có thấu tiếng khấn van con đang khấn cầu cho bao linh hồn?
Xin dạy con trong khổ đau, dù một ngày phiêu lãng và chiều về bỗng nghe tâm hồn thông vui bao lối.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, mỗi năm khi mùa phụng vụ cầu cho các đặng linh hồn về tới, chúng ta lại nhớ thật nhiều hình bóng cũ của ông bà, cha mẹ, họ hàng, bạn hữu đã rời cõi trần, đã ra đi theo lệnh gọi về trình diện Chúa, đã rời cõi trần để đi vào cõi vĩnh hằng, đã bỏ chúng ta để hòa mình vào một thế giới mới, một cuộc sống mới, một cộng đoàn mới mà chúng ta không hề và không bao giờ được biết là họ đang bất hạnh hay đang hạnh phúc trong cõi mới đó, khi chúng ta vẫn còn mang kiếp du mục lữ hành nơi trần gian tội lụy này. Những ngọn nến lung linh tỏa sáng trên các phần mộ như đang cho chúng ta gặp lại chân dung của những người thân. Những làn trầm từ những nén hương cháy đỏ lan nhẹ như cho chúng ta tìm lại được vòng tay yêu thương của ông bà, cha mẹ đã một thời ôm ấp, sưởi ấm, che chở cho cuộc đời chúng ta. Trong bầu không khí tĩnh lặng nơi đất thánh, nơi có những người thân của chúng ta giờ đã hòa tan xác thân vào mảnh đất quê hương, có lẽ chúng ta thường tự hỏi mình khi lặng lẽ đứng trước các mộ phần. Họ đang cần gì nơi chúng ta, và chúng ta đang cần gì nơi họ trong tháng 11 đặc biệt này? Tháng mà giáo hội đã mở cho cơ hội để chúng ta có thể thực hiện lòng tri ân nghĩa hiếu của mình bằng hành động cụ thể, chứ không phải chỉ bằng miệng lưỡi bên ngoài. Rồi từ trong sâu thẳm của cõi lòng, chúng ta như nghe được những lời đau thương nơi cõi vắng vọng về. Không người mẹ nào không thấy đau khổ khi con mình phải tù tội cùm gông do chính chúng gây ra cho cuộc đời của chúng. Không người mẹ nào không chạy đôn chạy đáo, bán tống bán tháo mọi tài sản, mọi của cải, mọi vật dụng quý báu, lắm khi còn dám đổi cả danh dự, cả mạng sống, chỉ để mong được thấy con mình hưởng lại ánh sáng tự do. Cũng không người mẹ nào vô lương tâm tránh né bổn phận khi con mình sa chân lỡ bước trong vũng lầy ô nhơ thế tục với những hành động rửa tay phủi trách nhiệm. Và với mẹ Maria, đức nữ vương nhân hậu, không chỉ vì lời trối của Chúa khổ nạn năm nào trên đỉnh Ca Vê, thưa bà, đây là con của bà, mà mẹ phải lo lắng cho chúng ta với tâm trạng bị ép buộc, mà ngay từ đầu khi nhận sứ mạng, chúng ta dám tin là mẹ đã thấu hiểu rất rõ vai trò từ mẫu của mẹ đối với tất cả con cái trần nhân. Vì thế, các đẳng linh hồn đã luôn trông cậy vào Đức Nữ Vương, người mẹ chung rất thân yêu của chúng ta. Và chúng ta cần phải học nơi họ, nơi các đẳng linh hồn ấy, lòng yêu mến và phó thác phần rỗi của mình vào tay mẹ. Chúng ta tin chắc một điều là, không một linh hồn nào đang còn giam giữ trong luyện hình mà không có lòng trìu mến và đặt hết niềm tin nơi mẹ. Biết bao linh hồn đã một thời luôn xúc phạm tới Chúa, vậy mà trong giây phút sắp từ giã cõi đời, nhờ có lòng yêu mến mẹ mà họ được trở về yên hàng trong vòng tay yêu mến của Chúa bởi sự bầu cử chở che của mẹ từ nhân. Từ nơi các đẳng, chúng ta học thêm được một bài học hết sức thiết thực cho phần rỗi của mình, đó là cứ bám chặt vào mẹ, dẫu bị giam nơi chốn luyện hình thì sớm muộn gì mẹ cũng có cách cứu chúng ta. Các bạn có tin điều này không? Lạy mẹ Maria, Đức Nữ Vương nhân từ của các tội nhân. Từ nơi họ mà niềm cậy trông của con vào mẹ ngày càng thêm vững chắc. Mẹ ơi, sự hiệp thông giữa ba giáo hội Vinh Thắng, Thanh Luyện và Lữ Hành luôn cần có vòng tay yêu thương của mẹ. Con hư, con nên gì, cũng là con của mẹ hết, phải không, thưa mẹ? Con thắng, con bại gì, thì con luôn tin mẹ luôn cố gắng hết sức bảo vệ, để đừng đứa con nào phải rời xa quê hương đích thực của Chúa. Xin mẹ giúp con hiểu sống kiếp người là phải chịu cảnh nay anh, mai tôi. Bởi khi hiểu được điều ấy, thì chúng con mới biết quý trọng và tận dụng hết những giây phút quý báu mà Chúa thương cho chúng con còn hiện diện ở cõi trần này, để biết dùng những lời nguyện, những hy sinh hàng ngày dâng lên Chúa, hầu giúp các đặng linh hồn mau lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Mẹ ơi, mẹ có thấu những đớn đau của bao linh hồn trong nơi luyện hình?
Vì tội tình lầm lỡ mà đành chịu lãng quên trong vực sâu xa cách thánh nhân. Này con xin dâng hết những hy sinh của bao tháng ngày trên nơi giường trần, ngày tháng qua nơi lòng thắng. Nhờ thập tự con Chúa đã một lần đóng đinh, xin Thầy xóa hết bao tội tình. Hỡi mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con theo con từ nơi thế gian buồn nhang. Hỡi mẹ nhân xin thương đến lời con kêu khóc vì bao
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.